Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm 2006. Và cũng là ngày 29 là Tết của truyền thống Đông phương. Và dường như giờ này ở các cái quốc gia Đông phương thì người ta đón giao thừa rồi, tức là người ta đón năm mới rồi. Ở đây chúng ta cũng chuẩn bị đón giao thừa. Và tôi nhớ là mỗi một năm ở Lộc Uyển vào cái đêm giao thừa thì cái điều vui mừng nhất đó là thiền sinh Tây Phương có mặt để đón giao thừa cùng với tăng đoàn rất là đông. Có khi thiền sinh Việt Nam thì bằng 1/3 của thiền sinh Tây Phương thôi. Đây là cái điều hơi lạ so với các tự viện Việt Nam ở trên đất Mỹ này. Đáng lẽ hôm nay chúng ta được nghe pháp thoại trực tiếp của sư ông từ Đằng Mai. Thế nhưng có những cái trục trặc về đường dây, cho nên các vị chịu khó ngồi đây chơi chút xíu để tôi chia sẻ vài điều về cái Tết của Việt Nam. Và tôi chia sẻ vài điều về những bài thơ rất là hay của những thiền sư Việt Nam làm trong dịp Tết. Và thưa đại chúng là nó có một cái điều kỳ lạ giữa thiền sư và thi sĩ. Hai cái này nó gắn liền với nhau từ quá khứ cho tới bây giờ. Và cái điều này, thưa, nếu mình nhìn sâu một chút á, thì mình thấy nó cùng bắt nguồn từ cái cảm hứng của tâm để có được bài thơ. Tức là từ cái sự cảm xúc của lòng mà người ta làm thơ. Thế nhưng hai cái nguồn của thi ca này, giữa thi ca thường và những bài thơ của thiền sư, nó có những cái khác rất là xa. Cái nguồn để có những cái cảm hứng làm thơ ở thế gian thì nó khởi nguyên từ cái cảm xúc của tâm thức, trong khi cái nguồn cảm hứng của thiền sư để làm một bài thơ thì nó lại bắt nguồn ở một cái điểm khác hơn, tức là cũng từ tâm thức, nhưng mà một bên nó tuôn chảy ra từ cái cảm xúc của vui, của buồn, của sầu thương, của bất an. Một bên thì nó được chảy ra từ cái nguồn của sự an bình, tịnh lạc. Hai cái nguồn này rất là khác. Cho nên những cái bài thơ thiền được hình thành trong cái chốn già lao, thường thường nó mang cái hương vị rất là giải thoát. Nó làm cho ta cảm nghiệm được cái sự thanh bình, yên tĩnh của cái dòng thơ thiền. Đây là điều rất rõ. Nếu các vị có dịp đọc vào những cái bài thơ của các vị thiền sư thì các vị thấy điều này rõ ràng thôi. Tôi thử đọc một vài đoạn về thơ cuối năm của những nhà thơ nổi tiếng cận đại, rồi tôi đọc cho các vị nghe một vài đoạn thơ thiền, các vị thấy sự khác biệt thôi. Ví dụ như cái bài thơ rất là hay trong cái thời cận đại của Vũ Đình Liên, bài Ông Đồ, có lẽ ai cũng nhớ cả. Mỗi năm qua đào nở lại thấy ông đồ già, bài mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài, qua tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Đó là hai vế đầu của một bài thơ ông đồ. Bỏ một vế giữa, hai vế cuối tôi đọc trích ngang thôi. Hai vế cuối là: rồi mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực đồng trong nghiêng sầu. Năm nay qua đào nở không thấy ông đồ xưa, những người mua năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Thì cái phần đầu của bài thơ, các vị cảm nghiệm được cái sự rộn rã của cái Tết đến gần. Cảm nghiệm thứ hai là cái niềm vui của ông đồ bài mực tàu giấy đỏ để viết những câu đối Tết tặng cho những người khách qua đường, và cái sung mãn của một người được đắc dụng trong cuộc đời, nó rạc rào niềm vui giống như mở hội. Tới chừng hai cái đoạn cuối của bài thơ thì ta nghe cái hơi thơ nó, ta nghe cái hơi thơ nó chìm xuống, nó có cái gì quang vắng lạnh lùng và chìm vào cái nỗi buồn, bàn bạc của cái buồn. Rồi mỗi năm mỗi vắng, người thơ viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực động trong nghiêng sầu. Dĩ nhiên là thơ nó phản ứng ít nhiều cái hoàn cảnh của thời cuộc, của xã hội. Khi mà cái văn hóa dân tộc nó chuyển hướng, những cái yêu mến về câu đối đỏ nó không còn nữa, cho nên ông đồ ông bài giấy đỏ mực đen ông viết, viết liễn, nó không còn đắt hàng. Tuy nhiên ở đây thì thơ nó nói được một điều, đó là cái nỗi buồn, cái nỗi vô thường. Nếu mà ta đọc vào thơ thiền, ta thấy một điều lạ, đó là cũng cảm nghiệm về vô thường, cũng nói về nỗi buồn đến là đi, mất và còn, sống và chết. Ấy vậy mà những dòng thơ thiền nó lại trao cho chúng ta cái nhìn khác. Không có sầu tư, không có bàn bạc cái nỗi buồn, tâm hồn không có chìm lắng như những bài thơ thế gian. Đó là tôi gợi ý một chút xíu về hai cái nguồn cảm hứng của thơ. Nó đều bắt nguồn từ tâm thức, nhưng một bên nó bắt nguồn từ cái tâm thức chìm lắng, u buồn, nhiều khổ đau trần lụy. Còn một bên thì nó sẽ bắt nguồn từ cái suối khác, từ cái dòng chảy khác. Cho nên cái hơi thơ nó sẽ khác hơn. Ví dụ như một bài thơ hay của Ngài Vạn Hạnh hay là của Ngài Mãn Giác, thì các vị sẽ nghe là cùng nói về vô thường, cùng là cảm nghiệm mùa xuân đi qua, đất trời đổi thay, con người đến và đi, sinh diệt vô cùng trong cái cõi đời mênh mông này. Nhưng mà điều đọc những cái lời thơ kia thì tự nhiên ta có cái cảm nghiệm khác, và lòng ta nó không có chìm xuống giống như là bài thơ của Vũ Đình Liên. Ví dụ như bài thơ của Mãn Giác cũng nói về cái Tết, cũng nói về ngày xuân. Bài xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quả, lão toàn đầu thưởng lai, mạc vị xuân tàn quả lạc tần, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Và bài thơ này được rất là nhiều người say mê, cho nên dịch rất là nhiều dạng khác nhau. Có khi họ dịch thất ngôn, có khi họ dịch song thất lục bát, và có khi họ dịch giống như là nguyên tác của bài thơ. Chúng ta có thể tạm dịch nó như thế này: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, chớ bảo xuân tàn quả rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Tôi sẽ ghi ở đây vài bài để cho các vị thấy cái hay của thi ca. Chúng ta ghi cái bài của Mãn Giác: thưa đại chúng, bài thơ này có mặt vào thế kỷ thứ 13, và nguyên văn làm bằng chữ Hán. Âm sắc của nó rất là hay nếu ta đọc bằng âm chữ Hán. Có điều tôi thấy mất nhiều thời giờ cho các vị, cho nên tôi không có ghi và không đọc bằng âm chữ Hán. Chúng ta đọc bằng tiếng Việt thôi. Và cái điều đầu tiên mình nhắc lại đây là thế này: cũng là những bài thơ cảm tác về về mùa xuân của đất trời. Thế nhưng mà hai cái nguồn đó rất là khác. Một cái nguồn của thi nhân thế gian thì nó được bắt đầu từ cái tâm thức u buồn, nhiều đam mê, nhiều sầu khổ, nhiều bất an. Cho nên dù cho lời thơ người ta hay mấy, người ta chải chuốt mấy, nhưng mà nó vẫn chuyên chở cái chất u buồn chìm lặng bên trong. Rồi lời thơ này là có một thiền sư được chải ra từ cái tâm thức của yên bình, tịnh lạc. Cho nên nó cũng nói về vô thường của cảnh vật bên ngoài đến là đi. Nhưng mà chúng ta đọc và chiêm nghiệm thì thấy cái hồn của nó, nó trao cho chúng ta cái sự an bình, tịnh lạc. Sâu hơn nữa thì nó có khả năng nó đánh động trái tim của chúng ta cảm nghiệm về nỗi vô thường, và nó đưa tâm thức mình vươn lên cao. Đó là cái nguồn trải ra từ những dòng thơ thiền và dòng thơ nhân gian. Nó có khác nhau là như vậy. Cái điều kế tiếp mình chia sẻ thì các vị thấy cái hay của bài thơ này là thế này. Đầu tiên Ngài nói về cái sự ra đi của mùa xuân, là những bài thơ nói về những ngày cuối năm. Nhưng mà ở đây thì Ngài mở đầu cho chúng ta thấy là khi mùa xuân đi thì trăm hoa rụng, rồi mùa xuân đến thì trăm hoa cười. Và hai câu này nó trao cho chúng ta một cái sự chứng nghiệm về vô thường của cuộc đời. Trước mắt việc đi mãi, tức là cái nhìn của chúng ta về vô thường bên ngoài. Rồi câu thứ tư nó trao cho chúng ta cái nhìn về tự thân ta, cái vô thường nó đến với tự thân ta. Và hai câu này thì xác minh một điều là trong cái vô thường của cuộc đời, của con người, của tâm thức, nó có một cái không có vô thường, nó còn tồn tại mãi với sự sống ở nhân gian này. Hai câu cuối là đừng có nói rằng mùa xuân đi qua mà qua rụng hết, vẫn còn hương sắc của mùa xuân ở lại, vẫn còn cái đẹp, cái diệu kỳ còn ở lại trước mắt chúng ta. Bằng chứng là có một cành mai ở trước sân, tuy đông lạnh giá nhưng mà nó vẫn nở một đóa hoa mai ngạt ngào, tỏa sắc và tỏa hương. Đó là tôi đi rất là nhẹ ngang cái bài thơ này để các vị thấy cái chất hay của nội dung thơ. Và tôi xin nhắc lại là ngoài cái điều thiền sư gửi gắm ở trong đây, ở mức độ cạn nhất, khi ta đọc bài thơ thì ta cảm nghiệm được một điều, cái hay nó nhẹ, thoảng và khéo lắm mới nhận ra, giống như hương sắc của hoa mai, nó rất là nhẹ, rất là thanh. Và nó tuyệt vời ở chỗ là cách đây 7 thế kỷ đi qua. Nhưng mà bây giờ nếu ta có một chút tâm hồn cảm nghiệm về cuộc đời bên ngoài cũng như bên trong tự thân, thì chắc chắn một điều là ta sẽ nhận ra bao nhiêu điều gói ghém được gợi ra từ cái bài thơ này. Đó là điều thứ nhất. Tôi thử đi vào một bài thơ, và tôi không biết là điều này tôi chia sẻ như vậy có làm cho các vị buồn ngủ lắm không. Sao tôi thấy không có ai đồng cảm với mình hết. Thưa, đó là một bài. Tôi giới thiệu tiếp một bài nữa. Có một bài rất là hay của Ngài Vạn Hạnh. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng mọc xuân huynh thu hữu khô, nhậm vận thình suy vô bố quý, thình suy như lộ thảo đầu phô. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, tức là thân chúng ta nó ngắn ngủi vô cùng, giống như một ánh chớp nó chợt hiện rồi nó biến mất. Mình chưa kịp đếm 1, 2, 3, 4 là ánh chớp nó tắt mất. Thì cái hình hài này, cái sự sinh diệt đến đi của nó cũng nhanh như thế. Vạn mộc xuân vinh thu hữu khô là cây cối bạc ngàn kia, cứ mùa xuân đến thì nó tươi tốt, nhưng mà mùa thu thì nó trở màu, mùa đông thì nó khô, lá nó rụng, nó thu nhựa sống về. Nhậm vận thịnh suy vô bố quý là hãy biết sống một cách mặc nhiên, chấp nhận cái sự hưng thịnh suy hao của nó mà đừng có sợ sệt chi cả. Gọi là nhậm vận thịnh suy vô bố quý. Thịnh suy như lộ thảo đầu phô, tức là cái sự suy thịnh của nó giống như hạt sương đọng ở trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Và đây là cái bài thơ rất là hay của Thiền sư Vạn Hạnh. Tôi nghĩ là trong văn học các vị đã từng đọc và đã từng thuộc cái bản dịch này. Tôi tạm thời tôi không nhớ cái bản dịch nào hay, tôi chỉ giải thích bằng cái văn xuôi như thế để dễ hiểu, và chúng ta đi vào nội dung của nó để chia sẻ về hai vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là cảm nghiệm về vô thường. Thứ hai là chúng ta sống đời sống rất là nhậm vận. Ở đây nó có một cái từ quan trọng là nhậm vận. Từ này rất là quan trọng. Cái cảm nghiệm vô thường thì ai cũng cảm nghiệm được. Ví dụ như một năm đi qua, các vị soi gương nhìn lại thấy tóc mình dăm ba sợi bạc, các vị thấy là mình già rồi. Bất chợt ăn cơm, các vị nhai trúng một viên sỏi, vỡ một cái răng, các vị biết là xương của mình nó yếu rồi. Tức là cái nội tạng bên trong nó đã báo động cho mình biết cái hiện tượng già. Và thưa đại chúng, mà dù cho chúng ta cố gắng trốn tránh bằng mọi cái con đường giả dối của cuộc đời, nó giúp mình làm cho mình đừng già, nhưng mà vẫn không thể nào tránh được cả. Ta cảm nghiệm về cái già nơi ta rõ ràng nhất. Sức khỏe hao hụt từng ngày, mắt kém đi, tai nghe ít hơn, vân vân. Nghĩa là cho dù cái điều kiện y khoa nó tốt đến độ nào, nó có giúp cho các vị bên ngoài thấy trẻ như thế nào đi nữa, nhưng mà bên trong cái già thưa không thể nào giấu giếm được chính mình cả. Mình nhận, cảm nhận rất rõ về cái sự vô thường nó đến với hình hài này. Đây là điều không ai tránh được. Cho nên cái vô thường là cái rất là cạn, bên ngoài ai cũng thấy cả. Nhưng mà cái quan trọng trong đời sống của chúng ta có an lạc được hay không, có sống được như những thiền sư hay không, là cái sự nhậm vận của mình. Tức là dịch một cách dễ hiểu, nhậm vận có nghĩa là chấp nhận và sống theo nó. Mặc nhiên chấp nhận và sống theo nó là nhậm vận. Ví dụ thế này là nhậm vận. Ví dụ như mình muốn lội qua dòng sông, cái nguyên tắc là mình phải lội qua để sống, để tồn tại. Thế nhưng mà dòng sông nó chảy rất là xiết, nước chảy rất là mạnh. Mình cố gắng bằng mọi cách mình phải lội ngang qua cho tới nơi, rất là mệt. Đó gọi là người, gọi là người nỗ lực và chiến thắng. Nhưng mà nếu cũng lội qua nhưng mình nhậm vận bằng cách là mình lội nhẹ nhẹ thôi, từ từ thôi, nước nó có thể đẩy mình trôi rất là xa cái chỗ mình muốn đến, nhưng mà sẽ đến bờ bên kia một cách nhẹ nhàng, không phí sức. Và khi đến bờ rồi thì như nhau, ta cùng qua bên bờ như nhau, không khác gì nhau cả. Gọi là sống nhậm vận là như thế. Tôi dùng cái ví dụ thế thì các vị hình dung rất là rõ cái nhậm vận. Nó cho chúng ta một lối sống rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng, rất là hạnh phúc trong cuộc đời. Dù mình như bao người, mình vẫn bị đẩy về cái hướng vô thường như bao người. Mình chấp nhận cái chết đến với mình như mọi người, cùng chết như nhau, cùng vô thường như nhau. Nhưng mà một người thì thảnh thơi, nhẹ nhàng, còn một người thì rất là mệt nhọc, vẫy vùng, phấn đấu, phí vô vàn công sức để đẩy lùi những cái mình không chấp nhận, nhưng cuối cùng mình vẫn phải buông tay. Gọi là đời sống không có thông minh, không biết nhậm vận là như vậy. Bây giờ mình thử nhìn lại đời sống mình coi thế nào là nhậm vận. Ví dụ cạn là thế này. Các vị đều biết là mọi hiện tượng trong trời đất này nó sống rất là nhậm vận với thời tiết bốn mùa. Chưa có một chiếc lá cây nào nó phản ứng với điều kiện thời tiết, nó cố gắng nó giữ lại cái đời sống xanh tươi của nó lúc mùa xuân cả. Mùa thu đến là nó tự động nó chuyển mình, rồi màu vàng đến với nó. Rồi khi mùa đông sắp sửa từ xa thì nó đã vội vàng nó rời thân cây, nó giả từ bạn bè nó, và nó theo gió, nó làm một cái vũ điệu đẹp mắt trước khi nó rớt xuống đất nữa. Nghĩa là cũng cái chết, nhưng mà cây cối thảo mộc nó đón nhận cái chết đẹp vô cùng, nó khiêu vũ một vòng trên không gian. Ví dụ như ta chứng kiến những cái đợt gió mà nó làm cho lá phong rụng, các vị thấy là nó bay đầy trời rất là đẹp. Và điều này nó cho chúng ta một cái bài học rất đẹp đẽ là cây cối nó sống rất là nhậm vận với điều kiện tự nhiên của đất trời, cho nên đời sống nó đẹp. Rồi mình nhìn lại con người, mình thấy không có cái khổ nào lớn bằng nỗi khổ của con người bám víu vào cái điều gì mình đang có cả. Sự sống mình đang có, danh lợi mình đang có, hạnh phúc mình đang có, tuổi trẻ mình đang có, vân vân. Cái khổ không phải ta già, già là điều tất yếu. Cái khổ là tại vì mình ngồi đây mình cứ nuối tiếc cái tuổi trẻ quá khứ, nuối tiếc những ngày tháng rong chơi của quá khứ, nuối tiếc cái gì trẻ trung hồi quá khứ mình đã từng hưởng thụ, từng tung tăng, từng lội bơi. Và cái khổ nó đè nặng tâm thức người già rất là nhiều khi họ không bằng lòng với tuổi già. Họ cứ mơ ước về cái quá khứ trẻ tuổi của họ. Đó là điều khốn khổ đầu tiên của con người gặp phải. Lâu rồi tôi nhớ tôi có đọc một cái cuốn sách rất là hay tên là Ác Quỷ Trên Thiên Đường. Cái nhà văn đó họ viết rất là hay. Một cái người lính, họ về hưu và tuổi già của họ, đời sống nó không giống như ở trong quân đội. Khi họ đến họ nương với người bạn thì cứ mở miệng ra là họ nhắc lại những ngày quá khứ của họ trong quân đội, những cái chuyến hành trình ở biển khơi ra sao, những cái trận đánh ra sao, những cái phút giây hút sách bạc bài và phung phí sức khỏe ra sao. Và họ không cảm thấy cái gì hài lòng đối với đời sống gia đình của người bạn mình cả. Người bạn kia dành mọi cái điều kiện tiện nghi cho người bạn lính già của mình, như dành cho những điếu thuốc ngon, dành cho cái chỗ ngủ rất là ấm, dành cho chiếc dép rất là mềm mại. Thế nhưng mà mỗi lần ông đụng với bất cứ cái gì thì ông đều phàn nàn, càm ràm cả. Không bao giờ chấp nhận những cái điều kiện mình đang có. Và trong khi đó thì bố con của chủ nhà họ sống như thiên đường. Cái miếng cơm hẩm cũng ngon đối với họ. Cái đôi giày rách với chân đế họ mang cũng cảm thấy hạnh phúc. Chiếc nón tơi che nắng đỡ mưa trong những lúc đi câu cũng là điều hạnh phúc. Nghĩa là cái gì đến với bố con của người chủ nhà họ đều cảm thấy là thiên đường cả. Trong khi bất cứ cái điều kiện gì tốt lành của người bạn dành cho anh lính về hưu kia, ảnh đều lầm bầm, nguyền rủa tận cùng. không có cái gì có thể chấp nhận được. Mang thai chỉ có mỗi một cái anh không thể nguyền rủa là cái không khí anh thở, anh không thể loại trừ nó được, cho nên nó không nguyền rủa mà thôi. Ngoài ra nhìn chung cả hành tinh này cái gì cũng đáng nguyền rủa cả. Và thưa đại chúng, một cái câu chuyện rất là vui tôi kể lại đây để thưa cùng các vị một điều là đời sống chúng ta chỉ cần làm một việc nhỏ ở mức độ cạn là nhậm vận, nhìn cái hình hài này, chấp nhận nó như là nó, không đòi hỏi gì thêm cả. Cái gì ta có ta chấp nhận nó như tự thân nó biểu hiện và ta sử dụng, thế thì hạnh phúc đầu tiên có mặt rất là lớn trong cuộc đời ta. Một cái ví dụ gần nữa như thế này, ví dụ như trong đời sống của tu viện ở nơi đây, nhìn chung thì nếu mà các vị đem mà đối chiếu lại với đời sống của các vị ở bên ngoài, ở nhà, các vị thấy rõ ràng là nó rất là hạn chế về cái ăn, cái ở, mọi thứ. Thế nhưng mà có khi lòng mình có niềm vui và mình chấp nhận thì cái điều kiện thiếu thốn của tu viện không là vấn đề gì cả. Có khi mình rất là vui. Thế nhưng mà nếu mình đang sống ở đây mà mình rất là bất mãn với cái nước uống, với cái thức ăn, với cái điều kiện cư trú và với cái điều kiện đi lại, hạn chế về cái sử dụng điện thoại, sử dụng máy vi tính, sử dụng tivi vân vân, thì mình sẽ phàn nàn, càm ràm. Cái nơi chốn gì mà không có cái tiện nghi gì chúng ta sử dụng? Rõ ràng là mình đến nơi này hạnh phúc được hay không là do mình có biết chấp nhận và sống vui được với cái điều kiện nơi này hay không mà thôi. Chấp nhận được thì thưa, không hề có một cái nơi chốn nào làm khó ta cả. Hay nói một cách rốt ráo hơn, tột cội nguồn hơn, là cái điều nó gây khó khăn nhất cho ta không phải là hoàn cảnh, không phải là người chung quanh, không phải là mọi cái điều kiện khó khăn gì nó đổ vào đời ta cả, mà chính lòng mình làm khó khăn cho mình mà thôi. Nếu nói một cách rõ ràng thì nó là như vậy. Thưa, cái thứ hai mình xin chia sẻ với các vị là mình cũng rất là vụng về. Mình không có nhậm vận theo cái điều kiện tâm thức của mình nó đến và đi. Các vị cũng biết là mình chưa bao giờ chú ý được một cái gì lâu cả. Cái gì nó đến là nó đi thôi. Mình không thể bắt con mắt mình nó nhìn chằm chằm vào một chỗ. Mình không thể bắt mắt mình nó phải mở ra hoài. Cũng không ai có thể tập luyện được cái cách mà nắm tay về hoài được. Tay mình phải buông, phải lỏng, phải thả thôi. Đó là từ cái cạn của vật lý cho đến tâm lý, nó đều đi chung cái con đường là buông lỏng, thư giãn và đổi thay. Nhưng mà cái kỳ lạ của con người là khi có một cái cảm thọ vui nào nó đến với ta, khi có một cái chút hạnh phúc gì nó đến với đời sống ta, thì ta vội vàng ôm nó vào lòng và giữ cho chặt. Muốn là cái này nó ở mãi lại, nó không đi. Và cái sự đến và đi nó không làm khổ ai cả, mà nó làm khổ do chính tâm thức của mình. Muốn nó chỉ đến và không được đi, muốn nó chỉ có và không được biến mất. Khổ là ở chỗ đó, chứ không phải là sự việc nó đến với nó đi, nó làm khổ ai. Thưa, trên cuộc sống này, các vị thử nhìn bè bạn chung quanh ta. Có khi họ cùng một hoàn cảnh như mình, hoàn cảnh cạn nhất là đời sống họ vẫn khó khăn như mình, thế mà họ sống được với niềm vui. Còn mình thì cái điều kiện vật chất mình nhiều hơn họ, mà mình sống với cái nỗi hờn trách, oán trời trách người, mình khó chịu vô cùng. Mình nhìn người chung quanh mình thấy là có khi họ cũng lâm vào cái cảnh đau thương giống như mình, cũng mất mát người thân giống như mình. Thế nhưng mà cuộc đời họ nhẹ tên à. Họ đi ngang qua một cách rất là nhẹ, họ sống rất là vững trong cuộc sống. Còn chúng ta thì không chấp nhận cái điều mất mát tổn thương đến với mình, cho nên mình tự làm chìm cuộc đời mình xuống. Cho nên cái cách thứ hai sâu hơn để sống đời sống nhậm vận là, thưa các vị, mình hãy biết buông hết những cái bám víu của tâm thức mình vào các cảm thọ vui buồn đến đi, nó đang hiện khởi nơi đây. Nó đến rất là tự nhiên, ta không mời thì nó đi cũng đi rất là tự nhiên, ta không cần đuổi. Nó đến và đi, đó là nguyên tắc tự nhiên. Và biết sống nhậm vận với những cái tình cảm đến đi thì tự nhiên các vị có được an lạc trong cuộc đời vô thường bền bồng này. Có một hôm tôi sắp xếp sách vở và báo chí ở trên thư viện, cái tôi dở ra tôi đọc một cái câu chuyện ngắn ngắn. Câu chuyện nó có cái tựa đề, nó làm gợi sự chú ý của mình, đó là thì sao, rồi sao. Và trong cái câu chuyện đó như thế này: cái anh chàng ảnh mới vừa trúng số và cái niềm vui anh lớn vô cùng, cho nên anh về anh khoe với vợ. Anh nói là anh vừa trở thành tỷ phú. Cái chị vợ chỉ hỏi một câu: thì sao, rồi sao. Cái anh giật mình: thưa, cái câu hỏi rất là ngắn nhưng mà nó đánh động rất là sâu trong trái tim của người đàn ông kia. Cho nên anh nghĩ là ta trở thành tỷ phú rồi sau đó làm gì? Có thể là cái điều kiện tài chánh này nó giúp cho mình làm được rất là nhiều cái công việc lợi ích cho bao người, hoặc cái điều kiện này nó làm cho mình tâm thức mình rối bời, mình chìm đắm trong cái lo lắng bất an về kinh doanh, mình không còn có một chút thời giờ nào nữa để sống cho mình, sống cho người mình thương. Có thể là nhiều con đường nó mở ra khi anh trở thành tỷ phú. Và may mắn thay là anh chàng này rất là thông minh, cho nên anh nghĩ là cái điều kiện tuyệt vời nhất là những cái đồng tiền này nó đến với mình, mình phải biết sử dụng nó một cách đẹp đẽ, tạo bao nhiêu cái phúc lành giúp cho bao nhiêu người. Thế là anh trích một phần ba cái số tiền tỷ phú của anh hiến vào những cái công trình phúc lợi của xã hội, như trường học, như bệnh viện, vân vân và vân vân. Và sau đó thì anh nói cái người bạn cũng là người thầy tuyệt vời nhất của tôi là người vợ của tôi. Chỉ cần hai tiếng nói thôi: rồi sao, thì sao. Thưa đại chúng, là có những điều trong cuộc sống chung quanh ta tiếp xúc từng ngày, nếu mà chúng ta có một cái chút tự giác quay lại thì ta làm được rất là nhiều việc. Ví dụ như cái câu rồi sao thì sao nghe rất là giản dị, nhưng mà nếu mình quay lại mình nhận diện được một điều là cái câu này nó mở cho mình rất là nhiều cái cửa ngõ để đi vào. Một cái cửa ngõ đi vào cái hướng rất là tăm tối dìm cuộc đời mình, một cái cửa nó mở mình đi vào một cái phương trời lòng lộng để cuộc đời mình được lên cao. Thế thì ta sẽ chọn cái con đường tốt lành nhất để đi. Cũng như vậy, những câu thơ ngày xưa của những vị thiền sư cũng có công năng đánh thức tâm của ta như thế. Ví dụ như: thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng. Hai câu này nó cũng gợi cho chúng ta một điều, thưa đại chúng, cả nhất là thế này: mình biết rằng trong cái cuộc sống này, hình hài nào có ra cũng đều tuân theo cái quy luật của vô thường cả. Nó đến và nó ra đi rất bất chợt, rất tình cờ. Các vị không có cách gì giữ gìn lại được cái thọ mạng này. Hay gần hơn nhất, các vị không có cái cách nào để giữ gìn được cái sức khỏe của tuổi trẻ mình cả. Nó đến hôm nay, không biết tận dụng nó để sử dụng thì chắc chắn ngày mai nó ra đi thôi. Và trong cái mức độ cạn nhất của hai câu này, Nếu chúng ta đang còn là một người có điều kiện sức khỏe tốt lành thì mình nên nhớ là không có cái gì tuyệt vời bằng điều kiện sức khỏe của ta cả. Có một hôm quý thầy cô ngồi chơi với tôi, quý thầy cô đặt ra một câu hỏi là: trong cuộc đời tu cái gì khó khăn nhất? Thưa, nếu các vị thì chắc các vị trả lời khác. Có thể là khó khăn nhất là những lúc nghèo khó, khó khăn nhất là những lúc buồn phiền, vân vân. Nhưng mà tôi trả lời rất là thực tiễn, tôi nói khó khăn nhất của người tu là bệnh thôi à. Khi mà cái bệnh nó đến với thân này, thưa các vị, lúc bây giờ ta không còn có cái năng lượng tỉnh táo của tâm, không còn cái sự hưng phấn của thân để tu tập, chắc chắn là như vậy. Các vị chưa ai nếm một cái cơn bệnh, cái cơn bệnh thập tử nhất sinh, đối diện với cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Cho nên có những việc nó nhỏ mọn vô cùng, nó cỏn con vô cùng, các vị tưởng chừng như trời sập. Thưa, nếu mà ta đã từng đối diện với cái chết trong đường tơ kẻ tóc, ta mới quý cái sinh mạng này vô cùng, mới quý cái hình hài này vô cùng. Nếu mà các vị đã từng bị lấy đi sức khỏe của mình, rồi các vị bắt đầu làm lại từng chút gượng dậy từ cái chết, thì các vị mới thấy để đi được lên 57 nấc thang từ nhà ăn lên tăng xá mà không mệt là một điều tuyệt vời, hạnh phúc vô cùng, không có cái gì bằng cả. Thưa đại chúng, là tôi có những cơn bệnh mà tôi bước hai bước tôi không thể bước được bước thứ ba. Và mỗi lần mà nhớ lại rằng mình đi được từng bước thông dong lên 57 nấc thang như thế, và lên tới nơi thấy mình vẫn không có mệt mỏi chi, thì tôi nghĩ là không có cái phước lành nào lớn bằng khi có được sức khỏe. Và nếu các vị cảm nghiệm là thân mình nó như bóng chớp thôi, nó chợt sáng lé lên rồi nó tắt, thì thưa chắc chắn là ta không có vụng về đến đổi phung phí một ngày đi qua trống không. Ta không có vụng về đến đổi là chuốc lấy cái buồn, cái khổ, cái bất an, cái rầu rĩ gì để làm đọa đài cuộc đời mình cả. Mình sống không dài trên hành tinh này, ta ghé chơi nơi đất nước này một chút xíu rồi lại ra đi. Cho nên cả nhất là mình hãy trân quý sự có mặt của mình. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là ta cũng biết thêm một điều là ta gặp nhau đây là một việc tình cờ hãn hữu. Chắc chắn là ta sẽ không ở đây lâu, cho nên mình sẽ không nỡ hành hạ nhau, không nỡ làm tội tình nhau. Cuộc đời bên ngoài nó đã nhiều cái khó khăn, nó đè rất là nặng lên tâm thức của ta. Thế thì nếu không có đủ thương yêu nhau, tặng cho nhau những món quà quý giá, thì cũng đừng vung vãi những cái khổ đau đọa đài lên cuộc sống của nhau. Đó là cái điều thứ hai ta có thể cảm nghiệm được về mạng sống của mình rất là ngắn ngủi, phù du như quãng chớp, từ câu thơ của Ngài Vạn Hạnh trao cho chúng ta. Thưa, cái điều thứ ba xin chia sẻ cùng các vị là làm thế nào để mình loại trừ hết tất cả những nỗi sợ sệt trong tâm thức mình. Ở đây Ngài gọi là nhậm vận thịnh suy vô bố quý, tức là làm thế nào mình có được một đời sống rất là vui, rất là an lạc, và không hề biết sợ hãi điều gì trên cuộc đời này cả. Các vị thử nhìn lại trong quá khứ cuộc sống của chúng ta, các vị thấy là trong những cái nỗi lo lắng bất an của tâm thức thì cái sợ nó chiếm rất là lớn cuộc đời của mình. Lúc bé cái nỗi sợ nó đã trở thành ám ảnh rồi, không phải sợ ma không, chúng ta sợ đủ thứ, sợ bố, sợ mẹ, tới trường sợ thầy, sợ học hành thua bạn bè. Rồi ra đời làm ăn thì chúng ta sợ bạn bè hơn mình, tiền của cao hơn mình, họ có nhà cửa, sợ người kia giành người thương của mình. Rồi tới chừng có gia đình xong là chúng ta sợ mất chồng, sợ mất vợ. Cứ cái ghen, cái tương nó đè rất là nặng. Rồi mình vượt thoát được cái sự ghen tương thì mình lại sợ thêm một nỗi là con cái mình nó không ăn nên làm ra. Và vượt qua những cái sợ kia thì chúng ta đối đầu với cái sợ mình đã già tới nơi, bệnh tới nơi, chết tới nơi. Thế thì có thể nhìn lại cả một cuộc đời rất là dài chúng ta, cái nỗi sợ nó đè rất là nặng trên tâm thức mình, nó chiếm hết 2/3 cái niềm vui của cuộc sống. Và điều này rất là rõ. Sở dĩ mà hàng quán người ta mở tiệm ăn, mở tiệm phim và mọi thứ mời gọi chúng ta đi vào cuộc vui là do vì con người đều có tâm thức trốn tránh nỗi sợ, cho nên những nơi đó nó mới lấy tiền các vị được. Nếu các vị không biết sợ, các vị sống với niềm vui thì thưa đại chúng là không hề có một cái nơi chốn nào nó móc tiền được của các vị cả. Tại vì cuộc đời mình nỗi sợ rất là đầy bên trong, cái nỗi bất an và trái tim rất là trống trải, cho nên những cái điều kiện vui chơi kia nó mới mời mọc ta. Bằng không thì tôi dám chắc một điều là các vị không cần đi đâu cả, không cần làm gì cả. Nếu mà tự trong trái tim các vị có niềm vui thì tôi nghĩ là các vị sẽ là một người hạnh phúc tuyệt vời, không có bất cứ một cái trò chơi nào vũ khí được, không có bất cứ một cái thế lực nào, kể cả tôn giáo các vị cũng không buồn bước chân tới. Sở dĩ ta đến, ta tu, ta học là tại vì lòng ta nó trống trải quá, cái khổ đau nó đè rất là nặng trong trái tim ta, nỗi sợ nó còn rất là nhiều. Bằng ta loại trừ được tất cả những cái kia thì thưa các vị không hề có một cái sức hút gì hút được cả. Tôi ví dụ cạn thế này. Ví dụ như trong cuộc sống tu hành của tôi mà tôi có niềm vui, tôi ngồi đây tôi cũng vui, tôi đọc sách tôi cũng thấy rất là hạnh phúc, tôi ăn cơm tôi cũng rất là hạnh phúc, tôi thiền hành tôi rất là hạnh phúc, tôi ngồi giữa bạn bè hạnh phúc, tôi ngồi một mình cũng hạnh phúc. Thế thì tôi không hề có một cái nhu cầu làm gì nữa cả, không hề có một cái nhu cầu khác. Nhưng mà khi đời sống trong giờ lao nó không vui, tôi cảm thấy nó trống trải, nó nhàm chán, nó tẻ nhạt, tôi mới có một cái yêu sách là phải đi đó đi đây, phải gặp người này gặp người nọ, phải làm cái công việc gì để nó lấp kín lòng tôi. Đời sống tu hành của tôi tự nó đã lấp đầy, tự nó đã hạnh phúc thì không có một cái nhu cầu gì khác cả. Và từ cái ví dụ bên trong của đời tu, chúng ta thử nhìn vào đời sống ở nhân gian cũng chung một con đường này. Các vị làm thế nào loại trừ tâm thức của các vị khỏi nỗi sợ, khỏi cái nỗi lo lắng bất an, khỏi cái chạy đuổi tìm tòi bất cứ một cái gì gọi là hạnh phúc ở phía xa. Tức khắc là cuộc đời ta hạnh phúc đã đầy và không hề có một cái gì nó làm cho lòng mình chao động bất an cả. Và cái nguyên tắc để làm cho lòng mình được đầy được hạnh phúc thưa giản dị vô cùng, mức độ cạn ta có thể làm được là chấp nhận tất cả mọi cái đến với mình là một niềm vui và hạnh phúc. Mọi cái mình đang có trong tay là phước lành, không cần tìm một cái gì khác nữa mới gọi là phước lành cả. Ví dụ mình thế này, hình hài mình như thế này, mình cảm thấy rất là mãn nguyện, rất là tự hào về cái hình hài này. Thế thì không có vấn đề gì đặt ra. Nhưng mà nếu các vị thấy cái hình hài này nó không đẹp, các vị có một cái yêu sách là phải khác, thế thì cái nỗi bất hạnh nó có mặt ngay. Cái nỗi bất hạnh đầu tiên nó có mặt là do vì mình muốn chối bỏ mình mà không thể làm sao loại trừ mình được cả. Tôi như thế này là như thế này, tôi không thể giết tôi để tôi kiếm cái tôi thứ hai được. Cho nên ngay cái hình hài này mình chấp nhận nó như bản thân nó đã trao cho mình, như món quà tặng tuyệt vời của Thượng Đế trao cho. Thế thì thưa các vị, hạnh phúc liền có mặt. Người ta không khổ vì người ta xấu, mà người ta khổ vì người ta đối chiếu mình với người bạn bên cạnh. Hoa hồng nó không bao giờ nó kêu khổ, nó đối chiếu nó với hoa cúc cả. Chỉ có con người là đứng bên cạnh một người nào đó để đối chiếu mình thế này, người kia thế kia, mũi tôi sao xẹp, mũi anh sao cao, vân vân, là nỗi bất hạnh nó có mặt ngay thôi. Cho nên cái điều cạn nhất để đời sống chúng ta loại trừ được nỗi sợ và tất cả những cái bất hạnh có mặt, đó là mình chấp nhận mình, thì tự nhiên quà tặng hạnh phúc nó đến với các vị. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là nó có một điều rất là ngược, đó là nếu ta đã là người tu thì ta sống rất là chân tình nhưng cũng rất là vô tình. Cái điều này nó cũng làm nên hạnh phúc. Thế nào là chân tình mà vô tình? Có một điều nói như ngược nhưng mà rất là đúng ở thế này. Khi lòng thương anh cực lớn, không có biên giới, thì giống như anh không có thương gì cả. Và trong cái hiện tượng sinh tâm lý cơ thể con người, ta nghiên cứu cũng thấy điều này. Ví dụ như mà khi cái sợ nó đến cùng cực, tột cùng của cái sợ thì bắt đầu của cái giận. Ví dụ như ai dồn các vị vào cái nỗi sợ rất là ghê gớm, thì lúc bấy giờ cuối cùng cái sợ là một cái cơn nổi giận nó bộc phát lên, nó dựng con người các vị lên. Thì cái hiện tượng tâm lý này nó cũng đi đôi với cái đời sống tâm thức. Ta thương một người, thấy dường như mình có thương, nhưng thực tế thì không phải là thương. Nhưng mà nếu các vị lòng thương đủ mênh mông, ai các vị cũng thương cả. Đối với người, đối với cỏ cây, đối với cầm thú, các vị đều có lòng thương trải rộng mênh mông, thì lòng thương lúc bấy giờ nó giống dường như là rất là vô tình, rất là dửng dưng. Điều này rất là rõ. Thương ít thì người ta còn đánh giá được thế nào là chân tình, thế nào là không chân tình. Nhưng mà cực thương yêu thì lúc bây giờ biên giới của chân tình và không chân tình không còn nữa. Nó siêu việt lên trên cả cái có tình cùng không tình. Thì cái thứ hai, thưa đại chúng, là khi chúng ta đi vào nội dung của bài thơ Ngài Vạn Hạnh, Ngài trao tặng cho chúng ta, đó là mình mở rộng cái biên giới tâm thức của mình ra. Và mình chấp nhận được một cái điều là mọi cái nghịch lý đều là quà tặng. Thế thì ta có thể loại trừ được tất cả nỗi sợ đã có mặt trong tâm thức của ta. Không biết cái điều tôi chia sẻ có đủ dễ hiểu hay không. Tôi thấy sao nó hơi khó hiểu. Tôi sẽ kiếm cái cách để chia sẻ cho các vị cảm nhận cho nó dễ. Mình thử đi từ cái cạn để các vị dễ nắm cái vấn đề tôi chia sẻ và loại trừ nỗi sợ. Chúng ta đang nói về cái cách làm thế nào để loại trừ nỗi sợ của tâm thức. Chúng ta cũng vừa chia sẻ là đời sống của ta sẽ dĩ gọi là bất hạnh là do vì 2/3 của đời sống, của năng lượng thân tâm ta đầu tư cho nỗi sợ. Bây giờ mình làm thế nào loại trừ được nỗi sợ? Sợ bệnh, sợ già, sợ xấu, sợ mất mát, sợ khổ đau. Chắc cái điều này ai cũng có cả. Và mình loại trừ nỗi sợ, tức là ngang nơi đây, đời sống mình có hạnh phúc. Sâu hơn nữa thì loại trừ được nỗi sợ thì ngang nơi đây, các vị có mặt ở trong cái vùng trời của Niết Bàn. Có một cái ví dụ thế này, để nói về khi ta loại trừ được nỗi sợ. Ví dụ như ta là một ông nhà giàu, nhà ta bốc khói cháy đi, và mình đứng mình thấy cả một cái cơ ngơi sự nghiệp vật chất của mình đang tan theo mây khói. Nếu ông nhà giàu kia cái của tiền của ổng gấp 100 lần so với cái nhà kia, thế thì ổng đứng ổng mỉm cười ổng nhìn cái nhà, ổng không bận tâm gì, không lo lắng gì, có khi ổng còn rất là vui, vì ổng nghĩ là tự nhiên cái nhà này mình nó bốc cháy, mình không cần dọn dẹp, không cần mướn người dọn dẹp, không tốn kém gì cả, mà tự nhiên mình có được một cái mặt bằng để mình xây một cái biệt thự lớn gấp 100 lần. Tức là vốn liếng của mình giàu và mình cất ở đâu đó chứ không phải cất trong cái nhà. Thế thì cái nhà cháy là cái điều kiện tốt lành tuyệt vời nhất để mình xây dựng lại cái cơ ngơi 100 lần giàu có hơn. Rồi từ cái ví dụ các vị quy chiếu lại thân tâm này, các vị thấy đời sống bên trong mình mà giàu, thế thì tất cả những cái bên ngoài như được nè, mất nè, xấu nè, đẹp nè, vân vân, nó không làm cho các vị tổn thương gì cả, nó không có tạo thành cái nỗi sợ lớn trong tâm thức các vị. Có phải như vậy không? Tức là đời sống bên trong ta mà giàu có thì những cái như là vật chất mất không quan trọng, người thân sống và chết có khi mình rất là dửng dưng, mình thương người rất là thương, nhưng mà người ta đến mình không mời được, người ta đi mình cũng không dám đuổi được. Đến và đi là tự dòng chảy sinh mạng từng người, nó tới cái chu kỳ đến và đi, mất và còn, như mỗi người là một cây đèn, hết dầu nó tắt thế thôi. Ta giữ cũng không thể giữ được, ta đuổi họ cũng không đi. Nếu đời sống bên trong ta giàu thì ta giống như ông nhà giàu kia, nhà cháy chuyện tất nhiên ta sẽ có 100 căn nhà lại lớn hơn. Nếu đời sống bên trong giàu, đời sống bên trong các vị giàu có, thì thưa đại chúng là đối với điều kiện vật chất ta nhẹ là chuyện dễ dàng rồi. Nhưng mà cái điều mình muốn nói là cái khổ đau nó không phải là đời sống vật chất mất và còn, mà cái khổ đau lớn nhất của đời người là cái sự đến và đi của những người thân của mình. Người mình rất là thương, muốn giữ lại thì họ đi. Còn cái người mình không ưa mà họ cứ sống hoài bên cạnh mình, đây là điều rất là khổ sở cho cuộc sống chúng ta. Nhưng mà nếu ta làm giàu được đời sống bên trong thì thưa các vị, ta rất là hạnh phúc khi sống với người mình không ưa. Không biết có đúng không, các vị có gặp tình trạng này chưa? Cái người mà họ luôn mỗi một lời họ trách cứ, lời thứ nhất là trách cứ, lời thứ hai thì buộc tội, lời thứ ba thì hằng học họ sống bên cạnh mình, họ nói chuyện bên lỗ tai mình hoài. Các vị đã từng gặp trường hợp này chưa? Và các vị thử một cái phương pháp là làm thế nào để sống được với cái con người đó mà hạnh phúc. Và tôi nghĩ là ở đây các vị đều không gặp cái tình trạng như thế, nhưng mà đó là một ví dụ tôi đơn cử ra để làm sáng tỏ cái vấn đề là khi mình có nỗ lực bên trong, khi nỗ lực mình đủ lớn á, thì mình sống với cái trường hợp khó chịu như thế chắc chắn là không có gì bất an, không có gì tổn thương mình cả. Có khi các vị nghĩ tôi tu hành, tôi nói những điều tôi suy nghĩ hoặc tôi đọc đâu đó, tôi nghe ai nói mà tôi chưa từng chạm phải, chưa từng chứng kiến chuyện đó. Thưa tôi đã từng sống như thế, đã từng gặp những người khó chịu, và mỗi một lời họ trách cứ, mỗi một lời họ buộc tội, họ nói bên lỗ tai tôi, mà tôi thấy không có gì dính mình cả. Và tôi đã thử làm việc này và cảm thấy một điều rất chắc chắn là thế này: khi lòng mình giàu có, trái tim mình đủ mở rộng, thế thì đối với tất cả những việc khó chịu kia mình đi ngang qua một cách rất là nhẹ. Các vị có biết cái bí mật của tôi đã làm gì để đi ngang qua những cái khó khăn gì không ạ? Dễ ồm, đâu có gì đâu bí mật. Giản dị thôi à, tôi cứ nghĩ là tội nghiệp thay, cái con người kia tự nhiên họ chuốc bao nhiêu cái nỗi cực nhọc cho tâm thức họ. lòng mình rất là mênh mông, rất là trong sáng như thế này, mà cứ cái gì của mình làm cũng bị buộc tội cả, rất là tội nghiệp cho họ. Mình không tội nghiệp, mình tại sao? Vì lời người kia họ nói rồi thôi, chưa hề có một cái lời nói nào nó thì thầm ở trong đây suốt cả ngày cả. Chỉ có lời nói của chính ta nó mới thì thầm ở trong đây thôi. Có ai mà ăn cơm ở không đâu mà đi nói chuyện kề lỗ tai mình nói hoài suốt một ngày 24 tiếng, thưa không? Nhiều lắm là 5 phút họ nói một câu, 10 phút họ nói một câu, thế thôi. Tôi nghĩ là cho dù các vị sống đời sống gia đình với người thân các vị thì người thân các vị cũng không có gan mà cứ kề miệng với lỗ tai các vị nói hoài cả ngày. Cho nên không hề có cái gì làm ta khó chịu bằng chính ta cả. Chính ta thì thầm ở trong này mới làm ta khó chịu mà thôi. Người kia nói dăm ba câu rồi họ thôi. Cái điều làm khổ mình là do mình gợi cái tiếng nói của người kia lại. Mình thì thầm với chính mình, rồi mình làm khổ mình. Rõ ràng điều này là ta tự đầy đọa ta thôi. Nhưng mà cái cách tôi làm thông minh hơn đó là tôi không nói thì thầm về những điều rất khó thương và khó chịu của người kia. Tôi nói thì thầm với tôi một câu duy nhất. Tôi nói là tội nghiệp người kia quá. Họ cứ ôm lấy cái niệm giận hờn, ganh ghét, bất an, rồi họ buộc tội mình, họ vu khống mình, họ sỉ vả mình, rất là tội cho họ. Và khi mình buộc tội ai, vu khống ai, nghi ngờ ai, sỉ vả ai, các vị thử nhìn lại tâm thức của các vị thấy nó rất là nặng nề. Thì cũng như thế, mình hãy đặt mình vào trường hợp người kia. Họ ngu gì họ khởi những cái ý nghĩ nghi ngờ, họ buộc tội người khác. Tại cái điều đó do mình một phần, có phải không ạ? Và mình phải làm thế nào thương người, giúp người lấy được cái nỗi niềm bất an, sầu khổ, hờn giận trong tâm thức họ. Chứ họ là người đáng thương chứ không phải đáng buộc tội. Và cái điều thứ hai ta nghĩ về người kia, chắc chắn là một là bệnh trạng của tâm lý, hai là do thân bệnh gây nên. Và cái điều kiện này nếu nó còn tồn tại trong tâm thức của họ lâu, chắc họ không thể sống lâu được. Chắc chắn như vậy thôi. Người nào hay giận, hay hờn, hay buồn, hay bất an, tự làm cuộc sống mình giảm thọ, đó là điều rất là tội nghiệp. Và chỉ cần nghĩ một điều như thế thôi, khởi lòng thương vô cùng, tôi nghĩ là chắc ta không nỡ làm gì thêm cả. Họ đã khổ nhiều rồi, ta không nỡ vung vãi cái điều gì khổ sở thêm cho họ nữa cả. Thế thì mình có thể loại trừ được, thưa loại trừ được cái nỗi bất an do đời sống bên ngoài tác động vào mình. Và rõ ràng nó là một phần của cách thực tập để loại trừ bớt cái nỗi sợ sệt và làm cho lòng mình có hạnh phúc. Thưa, cái sợ nó rất là tế nhị. Mình loại trừ được cái nỗi sợ tức khắc là hạnh phúc. Tôi ví dụ cái rất là gần thì các vị thấy. Ví dụ như hồi trưa này, quý thầy thông báo là 3 giờ tôi xuống chia sẻ cùng các vị đôi điều. Lúc bây giờ là cái nỗi sợ nó bắt đầu nó lên trong tôi rồi. Tại vì thưa đại chúng, thông thường thì tôi phải dành một ít thời giờ để chiêm nghiệm coi là mình chia sẻ điều gì. Đó là điều rất là căn bản. Đằng này tự nhiên 3 giờ trong lúc là buổi trưa mình ăn xong rồi mình có một cái tật. Trời có sập đi nữa thì ăn xong rồi ngủ một giấc theo cái nguyên tắc của ăn ngọ ngủ mùi của nhà Phật. Thế thì ngủ một giấc tới 3 giờ thức thì còn cái điều kiện gì đâu để mà chiêm nghiệm về những điều mình chia sẻ. Và xuống ăn cơm mà lòng nó rất là bất an, mình nghĩ chết rồi, không có chuẩn bị gì cả. Nhưng mà sau ăn cơm xong là tôi lên nhủ với lòng rằng đâu có gì đâu phải sợ, mình có cái gì mình nói cái ấy, mình nói dở ư, tốt, mình nói giỏi cũng tốt, và dở hay giỏi gì không có gì quan trọng cả. Một là anh giỏi, hai anh dở, hai cái đó thôi. Và cái gì có thật trong tâm thức mình cứ chia sẻ thế thôi, thì mắc gì đâu phải sợ. Thế thì lên ngủ một giấc rất là ngon, không có gì phải bận biểu cả. Tới giờ cứ xuống và chia sẻ đôi điều với đại chúng. Và thưa, đó là một cái ví dụ rất là nhỏ trong cuộc sống đời thường. Thưa đại chúng là cái sợ là cái sự ám ảnh rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Ta sợ đủ mọi thứ. Và sở dĩ mà mình sợ nhiều như thế, đời sống mình bất an như thế, là tại vì đời sống bên trong tâm thức của ta rất là nghèo, cho nên ta rất là sợ. Người tâm thức càng trống bao nhiêu, càng nghèo bao nhiêu thì nỗi sợ càng lớn bao nhiêu, bất an càng lớn bao nhiêu. Nếu mà lòng các vị đủ giàu thì các vị sống trong cuộc đời không biết sợ cái gì cả. Giàu tri thức, thế thì mình không có ngán bất cứ một cái anh nào tự hào là tri thức cả. Mình giàu đời sống vật chất thì không hề khiếp phục trước cái giàu của bất cứ ai. Rồi mình giàu đạo hạnh, giàu đạo đức thì thưa mình không hề sợ bất cứ một ai, gọi là người đó bậc gì đi nữa cũng vậy mà thôi. Đó là những cái rất là cạn của đời thường. Rồi cái cuối cùng để ta loại trừ nỗi sợ, thưa các vị, cái nỗi sợ lớn nhất của đời người là cái chết. Các vị nhìn quanh tất cả những cái sợ đều nhỏ nhoi cả. Cái sợ lớn nhất của chúng ta là sợ cái chết mà thôi. Sợ bệnh, sợ xấu, sợ già, sợ đau khổ, sợ bất an là những cái vụn vặt. Mà cái quan trọng chính yếu của đời người là sợ mất hình hài này. Bây giờ mình làm một điều là mình thử tìm thử cái trong hình hài này, cái gì là mình, và nhận chân được mình không phải là hình hài, thế thì cái sợ chết chấp nhất. Điều này rất là rõ. Cũng giống như ta là ông nhà giàu, tiền ta không phải là cái nhà, mà tiền ta gửi ở trong công, thế thì ta không có sợ cháy nhà. Cũng như thế, quay lại hình hài này, nhận ra nếu mình không phải là hình hài này, mình cái khác nữa, thế thì hình hài này đến và đi không có gì quan trọng. Giống như ở mức độ sâu hơn một chút, ta là tâm hồn rất là đẹp, rất thanh cao, thế thì hình hài này nó già, nó ốm, nó xấu, nó gì không quan trọng. Người ta cảm mình, người ta nhận được mình qua cái tâm hồn mình, người ta chơi với mình, người ta cảm nhận được cái sự trung thực của mình, cái đẹp của tâm hồn mình, thế thì cái hình hài của mình có khuyết tật người ta không bận tâm. Cũng như thế, ta quay trở lại, ta nhận được cái không sinh không diệt nơi chính hình hài này, thế thì cái sợ mất hình hài không còn nữa. Chỉ giản dị vậy thôi. Sở dĩ mình sợ bệnh, sợ đau, sợ chết là do vì mình thấy mình là thân. Nếu các vị nhìn sâu một chút, các vị thấy là ta không phải là thân, thì nỗi sợ về cái chết không còn. Cây, nếu nó nghĩ rằng nó là lá cây thì nó sẽ rất là sợ khi mùa thu đến. Nó nghĩ nó là cành cây thì nó sẽ rất là kinh khiếp khi người ta cưa cái cành. Nhưng mà nếu nó thấy sâu hơn, nó là bộ rễ nằm ở phía dưới đất, cho nên người ta có thể cưa ngang mặt đất, không chết cây. Nó sẽ lên nhánh lại, nhựa sống từ bên trong nó tràn ra và nó làm lại thân cây mới. Nhưng mà nếu cây nó nhìn sâu hơn một chút, nó thấy nó không phải là rễ nữa, sự sống của nó có mặt ngoài rễ nữa, thế thì cái cây nó sẽ không sợ người ta bới rễ. Cũng như thế, mình quay trở lại hình hài này, thưa đại chúng, là thân là cái vật phụ tùng của tâm. Mình đưa tay ra, mình kéo tay vào, mình nheo mắt, mình mỉm cười, mình nói năng được, tất cả nó được điều động từ bên trong của hệ thần kinh, chứ không phải là của hình hài này. Cái con người cũng hình dạng y như thế, cân đong đo đếm cái hình thể vật lý giống như thế, nhưng mà cái phần tâm thức rút đi, thế thì hình hài kia người ta đưa vào lò thiêu chứ không có cách gì làm cho sống lại được. Thế thì cái phần chủ đạo cho sự sống là phần tâm thức. Và tâm thức nó chia ra những cái tầng như thế này. Cái tầng cạn là cái tầng vui buồn, chúng ta cảm nhận rất là dễ. Cái vui, cái buồn, cái giận, cái hờn, cái bất an, thưa các vị nhìn ra nó rất là dễ. Và sở dĩ nhận ra dễ tại vì nó là cái mặt rất là thô bên trên của tâm thức. Ví dụ như tâm thức của ta là biển, thì vui và buồn đó là những lượng sóng nổi chìm lên trên mặt biển. Còn các phần nằm ở dưới lòng biển, đó là những cái hạt mầm, những cái ý nghĩ suy tư, nó thầm lặng, nó tuôn chảy không bao giờ dừng. Và cái năng lực sống tiềm tàng điều chỉnh được thân này, làm chủ được những cái vui buồn này, thưa các vị, cái năng lực ấy trong kinh gọi là cái tâm thể vô sinh bất diệt của mỗi người. Và nếu mình chạm tay được vào cái vùng đất này, nhận biết được ta không phải là hình hài sinh diệt này, ta không phải là cái vui buồn này, ta không phải là cái suy nghĩ bời bời nổi lên chìm xuống nói từng tràng dài này, mà ta là cái khả năng nhận biết tất cả những cái ấy, thế thì các vị sẽ không còn sợ chuyện sống chết đến đi vui buồn còn mất gì cả. Thưa, cái điều này hơi khó nhận biết một chút. Trong những vị thiền sư Trung Hoa có một thiền sư nữ rất là nổi tiếng. Thiền sư nữ đó là Võ Tắc Thiên Hoàng Đế. Tức là trong cái truyền thống của vua chúa Trung Hoa chưa có người đàn bà nào làm vua cả. Duy nhất có một mình Võ Tắc Thiên là bà chiếm ngôi của nhà Đường mà làm vua 21 năm. Bà cũng là một người Phật tử rất là thuần thành. Bà sống cùng thời với Lục Tổ Huệ Tăng. Và một hôm khi có vị thầy là ngài Thần Tú đại sư hay là đệ tử ngài Thần Tú gì đó hỏi bà cái câu là cái con người thật của bà là gì? Bà nói cái con người thật của tôi là khi tôi tắm là con người thật. Mình nghe cái câu nói rất là tầm thường. Và mình nghĩ là khi mình không còn một cái lớp trang phục nào nữa thì cái con người nguyên vẹn thật sự mới lộ ra. Thưa, câu nói của những người am hiểu thiền thì nó không phải cạn như vậy. Mình giải thích nhiều cái tầng để các vị thấy cái con người mình nó có nhiều lớp áo. Ví dụ như đối trước thầy mình có một cái lớp áo sự cung kính. Đối trước bạn bè mình có một cái lớp áo là một bằng hữu dễ thương. Rồi đối trước kẻ thù, mình có một cái lớp áo giận dữ. Đối với cái người mình muốn chinh phục thì mình khoác một cái lớp áo rất là đẹp đẽ. Tùy mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống mà ta khoác những lớp áo khác nhau. Lớp áo đó ta gọi là lớp áo của ý thức chủ động, lớp áo của tình cảm chủ động. Vui, buồn, giận, tức, bất an, tất cả những cái đó là những lớp áo khoác lên người của ta, mà không phải là con người thật. Con người thật nó phải được lột tất cả những lớp áo đó ra. Cái lớp áo của vui, của buồn được lột ra, chỉ còn lại nguyên sơ cái con người thật. Thưa, nguyên sơ con người thật nó như thế nào để chúng ta dễ cảm nhận? Thưa đại chúng, chúng ta đến với pháp môn thực tập. Chúng ta thực tập từng bước đi, chúng ta thực tập im lặng, chúng ta thực tập mời tâm về lại với thân để uống một miếng nước, nhận biết mình đang uống nước, ăn một miếng cơm, mình nhận biết mình đang ăn một miếng cơm. Để làm gì ạ? Thưa, để làm một công việc quan trọng là mời gọi cái năng lượng của sự nhận biết nó có mặt. Có những lúc các vị vui, các vị thấy mình là cơn vui, lúc đó các vị thấy mình là chiếc áo. Nhưng mà nếu các vị làm một công việc quan trọng là các vị nhận biết đây là niềm vui của tôi, lúc ấy các vị làm một công việc khác hơn, các vị thấy mình là con người nguyên sơ chứ không phải là lớp áo. Có hai trường hợp. Trường hợp nhận biết mà ta nói thì thầm, lúc đó là ta đang khoác cái chiếc áo của ngôn ngữ, của tiếng nói. Nhưng mà cái sự nhận biết tỉnh sáng, rạng ngời, hiện tiền, không có nói thì thầm gì cả, chỉ nhận biết đơn thuần mà thôi, làm nhân chứng cho chính mình đơn thuần mà thôi, lúc ấy ta là con người nguyên sơ trần trụi, không có mặc lớp áo nào cả. Những cái vui buồn sầu khổ bất an là những cái nó đến và đi, ta có quyền mặc nó vô chơi rồi cởi ra. Chưa hề có cái buồn nào ở lâu, cũng như chưa hề ta mặc cái áo nào lâu cả. Mặc rồi cởi ra rồi ta mặc chiếc khác. Cũng như thế, tất cả những cái trạng thái tâm hành nó đến và đi như những chiếc áo, ta mặc vào ta cởi ra. Nhưng mà cái con người thật thì không bao giờ cởi ra được. Con người thật ấy là cái sự nhận biết của ta về tất cả những cái lớp áo kia. Thưa vui, ta có quyền chìm mất mình trong cơn vui, nhưng ta cũng có quyền nhận biết cái này là cái niềm vui của ta. Mà ta không phải là vui, ta là cái năng lượng nhận biết cái vui. Thế thì các vị đang trở lui lại với con người thật của các vị. Tóm lại một điều, nếu mà mình nhận biết được mình chính là năng lượng nhận biết, chứ mình không phải là vui là buồn, mình không phải là những ý nghĩ thì thầm, thế thì mình vượt thoát được, vượt thoát được tất cả nỗi sợ của nhân gian, kể cả cái chết mình cũng không sợ nữa. Người sống được như thế gọi là người nhậm vận được thịnh suy của cuộc đời, không biết sợ hãi. Người đó là người đi ngang qua ba cõi tử sanh mà không có bị sinh tử gì nắm chân họ được cả. Người đã sống ở trong cuộc đời, sống với ai cũng bằng tất cả tấm chân tình, lòng rạc rào yêu thương. Nhưng mà tất cả những người thương họ có chết, họ cũng cười, họ không bao giờ khóc. Họ là những người rất là tình rất đầy và cũng rất bội bạc, tại vì họ sống rất là nhậm vận với cuộc sống thế thôi. Nó có những cái rất là mâu thuẫn, nhưng tự thân những người tu đến trình độ đó, tự nhiên họ cảm nghiệm một điều nó như vậy mà thôi. Thưa đại chúng, đó là những điều tôi chia sẻ từ bài thơ của Ngài Vạn Hạnh. Và tôi nghĩ rằng tôi nói tuy nó có dông dài, nhưng mà cái điều quan trọng là tôi xin cống hiến cho các vị vài nét chính mà thôi. Cái nét đầu tiên là mình sống nhậm vận, chấp nhận cái sự sống, chấp nhận mọi điều kiện đến với mình thì mình có được hạnh phúc. Cái thứ hai là để loại trừ tất cả những nỗi sợ của tâm thức thì mình hãy sống sâu sắc. Làm thế nào trái tim mình, đời sống bên trong mình rất là giàu, thì mình loại dần tất cả nỗi sợ. Càng giàu có, người ta càng bớt sợ hãi. Nếu ở bên ngoài đời sống vật chất giàu có, người ta không sợ hãi, thì trong đạo cũng thế. Đời sống bên trong tâm thức, trái tim mà giàu có thì họ không có sợ hãi. Và cái cuối cùng, cái điều tôi chia sẻ đó là làm thế nào các vị quay về nhận ra được cái con người thật của chính mình. Thân này vốn rất là giả, đến và đi trên hành tinh này như một ánh chớp, nhẹ nhàng đi mất. Rồi vui buồn này nó cũng như ánh chớp, xẹt đến xẹt đi, chưa bao giờ dừng. Có một cái năng lượng nó làm nền tảng cho mọi sự sống là cái năng lượng sự nhận biết. Nếu mà mình sống được, mình vững tin được, mình an trú được trong cái niệm nhận biết, mà không phải là chạy ra ngoài những cái suy tư bồng bềnh, những cái vui buồn vẩn vơ, thế thì các vị sẽ là người đạt đến cái chỗ vô sinh bất diệt trong hiện tiền. Sống như mọi người nhưng mà không giống mọi người. Ta vẫn ăn, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười, nhưng mà đời sống tâm thức mình an trú được trong cái vùng trời Niết Bàn tịnh lạc. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn thầy chú.